Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu trong chương trình hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Phong Lê đăng trên tuần báo văn nghệ số ra mới đây, nhan đề Ngô Tất Tố, một sự nghiệp lớn trên cả hai tư cách. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn, đáp số một bài toán của tác giả Trần Xuân Tuyết đăng trên báo văn nghệ Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 165 năm ngày sinh nhà văn Ngô Tất Tố, ngày 25 tháng 6 vừa qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức hội thảo Nhà văn Ngô Tất Tố trong tiến trình văn học Việt Nam hiện đại. Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã khẳng định Ngô Tất Tố là một tên tuổi lớn, một ngôi sao sáng thuộc thế hệ lớp đầu tiên của nền văn hóa quốc ngữ, đã có những đóng góp to lớn đặt nền móng cho tiến trình văn học Việt Nam hiện đại. Sự nghiệp của ông đạt đến tầm xuất sắc trên các lĩnh vực văn học, báo chí, khảo cứu, dịch thuật, dịch lý. Bài viết Ngô Tất Tố, một sự nghiệp lớn trên cả hai tư cách của tác giả Phong Lê đăng trên tuần báo văn nghệ sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn về một chân dung, một sự nghiệp lớn trên tư cách nhà văn, nhà văn hóa Ngô Tất Tố. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nghiệp văn của Ngô Tất Tố là nằm trọn nửa đầu thế kỷ 20. Thế nhưng người đọc vẫn không một chút e dè khi đặt Ngô Tất Tố vào hàng những đại văn gia của thế kỷ. Bởi ông luôn luôn là con người của thời sự, của hiện tại. Bởi ánh sáng trong tác phẩm của ông luôn luôn có sức rọi sâu và xa. Bởi sự nghiệp của ông là dự cảm, là phát ngôn, là hiện thân những vấn đề lớn của đất nước, của nhân dân, của thế kỷ. Một thế kỷ dày đặc các sự kiện, các biến động, các đổi thay, các bước ngoặt trong đời sống vật chất và tinh thần, trong văn hóa, văn học, nghệ thuật, mà phần xuyên suốt liền mạch, không ngắt quãng của nó là hai nhu cầu lớn và khẩn thiết. Công cuộc canh tân đất nước và cách mạng dân tộc, dân chủ chúng ta đã hoàn thành. Công cuộc đổi mới và cách mạng theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang theo đuổi. Đó là hai nhu cầu xen kẽ cài vào nhau, chuẩn bị cho nhau, làm tiền đề cho nhau, cùng điều chỉnh, cùng phát triển. Ở mỗi nhà văn lớn như Ngô Tất Tố, phần giá trị tác phẩm của họ là nhằm đáp ứng được một nhu cầu hoặc gắn được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, gần hoặc xa hai nhu cầu ấy. Là nhà văn hiện đại sinh năm 1893, thuộc lớp tiền bối của số lớn nhà văn có tuổi đời thua ông trên dưới 30 năm, làm nên một đội ngũ hùng hậu vào những năm 1930, đầu năm 1940. Với năm sinh đó, ông đã xích gần với những tên tuổi thuộc thế hệ giao thời như Tản Đà, Trần Tuấn Khải, Hồ Biểu Chánh. Thế nhưng trong ý tưởng của nhiều tầng lớp bạn đọc, ông vẫn là người của thế hệ mới, người của thời hiện đại. Đi suốt chiều dài thế kỷ 20, ông không phải là người gối đầu, người chuyển tiếp, người của buổi giao thời, mà vẫn cứ là người hiện đại. Nhà nho đầu sứ tinh thông nho học, am hiểu Đông Phương học ấy, lại là người rất tân thời, rất cùng thời với chúng ta. Trong toàn bộ chức tác của ông với tư cách nhà văn, nhà báo, nhà phóng sự, nhà tiểu thuyết, nhà tiểu phẩm và bao trùm một nhà văn hóa, nhà học giả, toàn bộ chức tác của ông chứa đựng nhiều mặt giá trị. Ở mỗi lĩnh vực, Ngô Tất Tố là người viết sâu sắc và bộc lộ hết mình. Tổng hợp lại, ông càng lớn trong những thấu hiểu sâu xa về cuộc sống và con người, về xã hội, về thời cuộc, về tri thức và văn hóa, về văn chương và học thuật. Ngót 2/3 thế kỷ qua, tên tuổi Ngô Tất Tố trước hết và gần như bao quát là gắn liền với Tắt Đèn năm 1938. Một tiểu thuyết có luận đề xã hội, hoàn toàn phục sự dân quê, một áng văn có thể gọi là kiệt tác tùng lai chưa từng thấy, theo cách nói của tác giả Dông Tố, số đỏ. Nhà văn hoàn thành tác phẩm ngay chính trên làng quê của mình, đã đào xới vào tận cùng các tầng sâu nỗi khổ của người nông dân, như trên các luống cày của đất quê, trên số phận của những người thân, kẻ sơ, một vùng quê không xa ánh sáng thành thị là mấy, mà cứ như hun hút ngập vào đêm đen trung cổ. Tắt đèn ra đời vào cuối những năm 1930 như một báo hiệu tức nước vỡ bờ. Chỉ dăm năm sau, tắt đèn ra mắt và bị cấm sẽ diễn ra một cuộc cách mạng làm thay đổi tận gốc số phận người dân Việt Nam. Hóa thân vào người nông dân, nhưng Ngô Tất Tố vẫn là một nhà nho, một trí thức Tây học, một kẻ sĩ của nhân dân. Ông nhìn nhân dân với cái nhìn của người trí thức, và đau, nỗi đau của người trí thức không phải cái nhìn và nỗi đau của người đứng ngoài. Họ khổ mà không biết rằng mình khổ, âu là Mặc Quách Họ, Vũ Trọng Phụng. Người trí thức ấy có một trục đi về quen thuộc là nông thôn và thành thị, là Từ Sơn, Hà Nội, nay là Đông Anh, Hà Nội. Gắn với đất quê, ông cũng đồng thời tách ra khỏi đất quê để nhìn nông thôn chìm trong tối tăm từ phía ánh sáng thành thị và nhìn rộng ra những vấn đề của một xã hội đang chuyển động giữa ngổn ngang những bất công và đói khổ của sự phân cực giàu nghèo, của những nhố nhăng và thối ruỗng được che đậy hoặc không cần che đậy. Tất cả đều có cách vào văn Ngô Tất Tố với những chạm khắc thật sắc sảo qua hàng trăm phóng sự, hàng nghìn bài bút chiến, tiểu phẩm trên nhiều mặt báo và qua hàng chục bút danh. Nghề báo, đó cũng chính là lĩnh vực Ngô Tất Tố chiếm lĩnh ở vị trí cao. Và tác giả Ngô Tất Tố vẫn qua nhận xét của Vũ Trọng Phụng là một tay ngôn luận xuất sắc trong đám nhà nho. Ở đây bộc lộ sự quyết liệt sâu sắc trong phê phán, phanh phui, lật trở các vấn đề của xã hội thuộc địa. Ở đây vừa tiếp tục các vấn đề của bóc lột, tước đoạt, vừa bổ sung các vấn đề về phong tục, lối sống, ứng xử của văn hóa làng xã và đô thị vào một buổi giao thời Đông Tây, giao thoa mới cũ. Ở đây không hiếm các chân dung phản diện trong bộ máy chức dịch nhà nước từ thấp lên cao, được mở ra trên một biên độ khá rộng, từ toàn quyền, thống sứ, khâm sứ đến tổng đốc, nghị viên, dân biểu, rồi các loại nha lại, chức dịch cường hào. Cũng ở đây hiện lên thất thoáng chân dung nhà văn, người không hòa hợp được với hiện thực, nhưng vẫn phải tồn tại và gắn bó với nó trong một khát khao cải tạo và thay đổi. Nếu chưa phải là cách mạng, nếu đôi lúc có sa vào ảnh hưởng cải lương, thì cũng là điều khó tránh. Bởi lẽ trên cái gốc cơ bản là nhập cuộc, là yêu nước và thương dân. Ông không một chút thoát ly, trốn tránh hoặc sa vào những tìm kiếm siêu hình. Quả không dễ hình dung di sản báo chí đặc sắc, gồm nhiều nghìn bài ở Ngô Tất Tố. Nếu không thấy ở người trí thức yêu nước, yêu dân này một sự căm ghét mọi tội ác đến từ nhiều phía, sự vô nhân và những điều phi nghĩa trong quan hệ giữa người giàu, kẻ nghèo. Ở kho tiểu phẩm đồ sộ hơn tất cả mọi người viết đương thời nào của Ngô Tất Tố có thể cho ta một sự hình dung. Một bên là đời sống xã hội phong kiến thuộc địa ở những mặt tối tăm, nhố nhăng và bi đát của nó. Và bên kia là đời sống văn chương, báo chí trong thế nương tựa vào nhau làm nên đặc thù đời sống văn hóa những năm 1930, thế kỷ 20. Báo chí đã trở thành cái nôi sinh thành nền học quốc ngữ và văn chương quốc ngữ. Và văn học đã đưa báo chí vào một trường lực hấp dẫn, sống động cho đời sống tinh thần, góp phần thúc đẩy nhu cầu dân trí và khát vọng dân chủ của con người và xã hội. Bên người viết văn về nông thôn, nhà văn của dân quê đằm thắm tình người, Ngô Tất Tố còn là nhà báo sắc sảo của đời sống thành thị. Nông thôn và thành thị biểu trưng cho đời sống dân tộc trong một cơn chuyển động lớn lao của lịch sử, của thế kỷ, biểu trưng cho sự giao thoa cũ và mới, của phương Đông và phương Tây, trong tự nguyện và bắt buộc, trong giao lưu và cách bức, trong riêng rẽ và gắn nối, trong bổ sung và tương phản, trong hòa hợp và đối nghịch. Trên chặng cuối một thời kỳ chuyển động để hướng tới một giải pháp cách mạng đã tìm được một cách phát ngôn, một kiểu đại diện ở Ngô Tất Tố. Tư cách nhà văn hóa, học giả, người nghiên cứu dày dặn và sâu sắc về văn hóa dân tộc nói riêng và văn hóa phương Đông cổ truyền có thể được xem là phần cơ bản tạo nên cốt cách riêng của Ngô Tất Tố so với nhiều đồng nghiệp cùng thời. Ông làm sách Lão Tử, Mặc Tử, Dịch Kinh Dịch, Đường Thi, nghiên cứu văn học Lý Trần, viết sách phê bình nho giáo của Trần Trọng Kim. Xứng đáng ở nhiều tư cách, nhưng với Ngô Tất Tố, nhấn mạnh lại tư cách nhà văn hóa như một tư thế bao trùm và là điểm tựa cho mọi lĩnh vực sáng tạo ngôn từ và bồi đắp cho tư duy hình tượng luôn luôn đạt được độ cao sâu và các giá trị bền vững. Ông là nhà văn đứng cùng vị trí vinh quang của nhiều đồng nghiệp cùng thời như Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao. Đồng thời ông có một vị thế riêng ở giai đoạn 1930-1945 và cho đến hôm nay. Những đỉnh cao văn chương như ông có người đạt được, nhưng ông còn có thêm những giá trị mà nhiều người không có. Từ thời điểm hôm nay mà nhìn lại, một chân dung lớn, một sự nghiệp lớn trên cả hai tư cách, nhà văn, nhà văn hóa như Ngô Tất Tố là thuộc con số hiếm.
Những con đường vinh quang, người sáng trong ta hy vọng, bước thăng trầm thời gian, cùng viết lên trang sử mới.
Nước non này ngàn năm, hùng thiên tiếp bước chào trên con đường đi tới sáng soi với bao niềm tin.
Đây oai hùng hăng long, hồn nước linh thiêng bao đời. Đây con rồng cháu tiên, một cõi non sông Việt Nam.
Thênh thang ngàn mùa xuân, cờ bay trong nắng Ba Đình, theo chân người đi tới con đường tương lai sáng ngời. Ây Việt Nam mến yêu, sáng ngời anh bình minh, bước qua ngàn gian bao kinh thang, đem lại hạnh phúc cho muôn nhà. Con đường ta đã đi rực rỡ ngàn hoa, viết lên trang sử vàng chói để ngàn đời tin ca mai sáng rỡ Việt Nam. Mùa xuân cờ bay trong nắng Ba Đình, theo chân người đi tới con đường tương lai sáng ngời. Đây Việt Nam mến yêu, sáng ngời anh bình minh, bước qua ngàn gian khó bao gành thang, đem lại hạnh phúc cho muôn nhà. Con đường ta đã đi rực rỡ ngàn hoa, viết lên trang sử vàng chói để ngàn đời tin ca mai sáng rỡ Việt Nam. Con đường ta đã đi rực rỡ trang sử vàng chói để ngàn đời tiếng ca mai sáng rỡ Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, nghề giáo có một điều rất đặc biệt so với tất cả các ngành nghề khác. Người giáo viên phải dùng cả nhân cách của mình để làm công cụ giáo dục cho thế hệ trẻ. Nhân cách của người thầy chính là đạo đức mô phạm và tài năng sư phạm của họ, góp phần hình thành và củng cố niềm tin cho học sinh. Tác giả Trần Xuân Tuyết có truyện ngắn đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề đáp số một bài toán. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Vẻ đẹp lộng lẫy của Hoàn càng được tôn lên bởi bộ áo dài màu hồng đào mềm mại ôm sát lấy thân hình thon thả của cô. Nhưng bên trong cái dáng vẻ bề ngoài mềm mại ấy là một bản lĩnh. Mới ngoài 30 tuổi, Hoàn đã trở thành cây đa cây đề trong làng giáo huyện nhà. Nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Vượt qua vòng cụm với loại xuất sắc. Hôm nay Hoàn tiếp tục dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện với tiết giảng đầu tiên để rút kinh nghiệm chung cho cả hội thi. Bước lên bục giảng, lòng đầy tự tin, Hoàn mỉm cười cúi chào ban giám khảo và học sinh cả lớp. Bài giảng dự thi của Hoàn là một tiết toán lớp 1, cộng trừ trong phạm vi 10. Để tiện cho công tác chỉ đạo, phòng giáo dục đã đặt điểm thi tại một trường tiểu học gần phòng, một trường có bề dày thành tích trong công tác dạy và học. Vì thế tuy vẫn là những khuôn mặt hồn nhiên, ngộ nghĩnh như học trò của mình, nhưng tên tuổi, tính cách của các em trong lớp hôm nay thì hoàn toàn xa lạ với Hoàn. Cô chỉ biết được tên các em qua sơ đồ chỗ ngồi dán ở góc bàn giáo viên. Với kiến thức vững vàng, phương pháp điều luyện, Hoàn vào bài thật nhẹ nhàng, tự nhiên như muôn vàn cỏ cây hướng về mặt trời buổi sớm. Ở hai bàn dãy cuối lớp học được dành cho ban giám khảo. Đó là những chuyên viên giỏi của phòng, những hiệu phó chuyên môn dày dặn kinh nghiệm của một số trường được tăng cường lên. Những người cầm cân nảy mực, những quan tòa phán xét tiết giảng của Hoàn hôm nay. Họ cũng mỉm cười đáp lại cử chỉ chào hỏi của Hoàn. Nhưng hình như những nụ cười ấy lúc nào cũng được thường trực trên môi, nên chỉ hé nở nửa chừng rồi lại tắt ngấm. Cái cười của kẻ bề trên, của những người ung dung hoàn toàn trong thế chủ động, để chứng minh mình lúc nào cũng hơn một cái đầu trong các giờ dự. Họ luôn luôn bằng mọi cách tìm ra được những khuyết điểm của đối phương, cho dù chỉ là nhỏ nhất. Với vẻ mặt thân thiện, nhưng cái đầu băng giá, họ lăm lăm cây bút trong tay như những khẩu súng, lúc nào cũng sẵn sàng nhả đạn. Bằng lời nói mạch lạc, cuốn hút, nét mặt vui tươi ưa nhìn, Hoàn đã hoàn thành xuất sắc phần bài mới. Lựa lời chuyển ý, cô đưa học sinh sang phần thứ tư của bài giảng, phần củng cố. Khác với những tiết giảng trước, phần củng cố tiết giảng hôm nay, Hoàn ra một bài tập cho học sinh tự làm. Bài tập thật gần gũi với các em, bám sát yêu cầu của bài giảng. Hãy đếm số ngón tay của mình, rồi trừ đi 4, tính nhầm, ghi đáp số vào bảng con. Sau 5 phút làm bài, Hoàn đập nhẹ thước xuống bàn, báo hiệu hết giờ. Đáp số bằng mấy? Hoàn hỏi cả lớp. Một rừng bảng con theo những cánh tay giơ lên, cùng với tiếng trả lời đồng thanh của cả lớp. Bằng 6 ạ. Hoàn mỉm cười hài lòng về đáp số của các em. Những con số 6 tuy đã hết sức viết nắn nót nhưng vẫn còn nghiêng ngả về mọi phía. Duy nhất có một học sinh đáp số bằng 5. Hoàn liếc nhanh trên sơ đồ chỗ ngồi và biết được đó là Trần Quang Sùng. Sau khi yêu cầu các em học sinh hạ bảng xuống, Hoàn nhận xét. Các em làm bài rất tốt, đáp số bằng 6 là đúng. Vậy làm thế nào để có đáp số bằng 6? Em nào biết? Khoảng hơn chục cánh tay giơ lên. Mai, hãy trình bày cách làm của mình. Hoàn yêu cầu một học sinh gái. Dạ thưa cô, em đếm số ngón tay của cả hai bàn tay bằng 10. Sau đó em quắp 4 ngón xuống, rồi đếm lại thì còn 6 ạ. Mai đứng lên trả lời một cách lưu loát, đầy tự tin. Hoàn khen. Giỏi, Mai làm bài giỏi lắm. Cả lớp hãy thưởng cho bạn Mai một tràng pháo tay nào. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, không khí lớp học thật sôi nổi, hào hứng. Bỗng Hoàn trầm giọng xuống. Nhưng duy nhất lớp ta vẫn còn một bạn làm bài chưa đúng, có đáp số bằng 5. Đó là bạn Trần Quang Sùng. Có lẽ bạn tính nhầm, lần sau cần cố gắng làm bài cho tốt hơn. Rồi Hoàn chấm điểm bài làm cho cả lớp. Riêng bạn Sùng, vì tính nhầm, cô cho nợ. Các bạn còn lại đều được điểm 10. Cả lớp lại rầm rập vỗ tay. Hoàn định kết thúc phần củng cố ở đây, thì có một cánh tay bé gái ngồi cạnh Sùng, cứ thập thò sơ lên rồi lại hạ xuống như muốn nói một điều gì nhưng còn e ngại. Thấy thế Hoàn động viên. Em phát biểu ý kiến đi. Bé gái đứng lên ngập ngừng. Thưa cô, bạn Sùng... Hoàn tỏ ra sốt ruột. Bạn Sùng làm sao? Bạn Sùng làm bài đúng cô ạ. Hoàn ngạc nhiên. Bạn Sùng làm bài đúng? Em có nhầm không đấy? Bạn Sùng bị di chứng chất độc da cam. Bàn tay phải chỉ có 4 ngón, nên đáp số bằng 5 ạ. Cả lớp nhao nhao tán thưởng. Thưa cô đúng ạ. Tất cả bạn chỉ có 9 ngón tay, trừ đi 4 thì còn 5 ạ. Mặt đỏ bừng, Hoàn liếc nhanh xuống ban giám khảo. Đáp lại cô chỉ là những cái lắc đầu. Trấn tĩnh lại trong giây lát, Hoàn chững chạc đi thẳng xuống chỗ Sùng. Cô giật mình khi nhìn thấy bàn tay phải của em chỉ có 4 ngón. 4 ngón mềm oặt ẹo đang ghì chặt cây bút, bỏ bới trên trang giấy. Chiếc bảng con vẫn để ngay ngắn trước mặt với con số 5 vẹo vọ, còn tươi nét phấn. Thương cảm và hối hận, Hoàn cúi xuống nắm bàn tay lạnh ngắt của Sùng một hồi lâu, như muốn truyền thêm hơi ấm cho em. Rồi cô mượn chiếc bảng con của Sùng đi lên bục giảng. Hoàn giơ cao tấm bảng cho cả lớp nhìn rõ và chậm rãi nói với các em. Vì bàn tay phải của bạn Sùng chỉ có 4 ngón, nên số ngón tay của bạn tất cả chỉ bằng 9. 9 trừ 4 bằng 5. Riêng bạn Sùng đáp số bằng 5 là đúng. Cô xin lỗi bạn Sùng, xin lỗi cả lớp. Cô chấm lại bài cho bạn Sùng. Bài làm của bạn Sùng xứng đáng được điểm 10. Như một phản xạ tự nhiên, một tràng vỗ tay nữa lại được rộ lên. Sùng vụt hớn hở, cười tít mắt. Hoàn cảm giác như có một vật gì nghèn nghẹn trên cổ, mặt nóng gian, những giọt nước mắt tự dưng ứa ra. Cô cúi chào ban giám khảo, chào cả lớp và kết thúc bài giảng ở đây. Vì là tiết giảng rút kinh nghiệm chung, nên ngay buổi chiều, Hoàn được ban giám khảo mời đến để dự họp, nhận xét, góp ý. Không khí làm việc thật nghiêm trang. Từ chiếc ghế ngồi đến cái bàn viết, vật gì cũng toát lên vẻ quan trọng. Thành phần cuộc họp gồm ban giám khảo, người giảng và toàn thể thí sinh dự thi. Sau khi hội ý thống nhất trong ban giám khảo, bà trưởng ban nhận xét. Tiết giảng của cô Hoàn hôm nay, phần truyền đạt bài mới tốt, nhưng tiếc thay bước củng cố lại quá dài, lộn xộn. Bài giảng thiếu bước dặn dò học sinh. Dừng một lát, bà trưởng ban giám khảo kết luận. Tóm lại, cô chưa thực hiện đầy đủ 5 bước lên lớp. Bài giảng quá thời gian quy định đến 6 phút. Vì thế tiết giảng của cô không đạt yêu cầu. Bà trưởng ban dừng lời. Không khí phòng họp sôi động hẳn lên. Mọi người xì xào bàn tán. Mãi đến khi thí sinh giảng bài phát biểu ý kiến, cuộc họp mới lại dịu xuống. Ai cũng hồi hộp chờ đợi ý kiến phát biểu của Hoàn. Hoàn đứng lên với một nụ cười thanh thản trên môi. Cảm ơn ban giám khảo. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến nhận xét, đánh giá của ban giám khảo. Cả ban giám khảo và hội thi đều hết sức ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước thái độ nhẹ nhàng, thanh thản của Hoàn. Bởi trong những trường hợp như cô, ở những giáo viên khác, thế nào họ cũng được nghe những lời thanh minh, giải thích. Chính nụ cười mãn nguyện của Hoàn đã tự khép lại cuộc họp hôm nay. Bằng tình thương và tấm lòng trung thực của mình, Hoàn đã dũng cảm xin lỗi cả lớp, xin lỗi Sùng và chấm lại bài cho em. Nhưng còn bài giảng của Hoàn sáng nay, ai sẽ chấm lại cho cô?
Em sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn và sẽ bay cao bay xa hơn tôi.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu đồng cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 081-358-8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt sẽ ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng. Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, Doji ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại nhà máy nước Tích Lương để sửa chữa đường dây cao thế từ 5 giờ đến 13 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Do vậy, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại các khu vực phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Giá và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, phường Hương Sơn, xã Tân Quang, thành phố Sông Công và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 5 giờ đến 16 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có téc chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu kéo dài trong một vài ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, phòng kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng. Trân trọng cảm ơn.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.